hai vợ chồng nằm dài trên giường, tấm da hơi nhầu nát, với thân thể Phượng lăn vòng vòng. Hiền nằm thẳng hai chân, tay chàng vòng ôm lưng Phượng, vùng ngực trần rắn chắc dưới ánh đèn ngủ hồng. Phượng tinh nghịch, giả tay trên râu Hiền, những ngọn râu mới cạo lại bướng bỉnh trồi lên kiêu hãnh. Đồng hồ báo thức, reo keng keng. Hiền ngồi phát dậy, Phượng hối hả níu chặt lấy tay chàng.
Còn sớm mà anh, nằm chút nữa với em đi.
Ba giờ rồi sớm gì nữa, sợ không kịp ấy chứ. Phượng cuống quýt níu đè lên ngực chàng.
Em nói còn sớm, kệ họ, trễ thì thôi có sao đâu.
Vào tù chứ có sao.
Hàng xóm người ta còn ngủ yên như chết ấy, anh đã phải đi, chán ghê vậy đó.
Hiền cúi xuống hôn nhẹ má Phượng.
Ngủ nữa hả? Không sai phi trường với anh à?
Còn sớm, em buồn ngủ muốn chết đây này. Hiền gỡ tay Phượng đăm đăm nhìn quanh căn gác nhỏ, rồi nhìn lại vợ. Nằm Hiền như con mèo nhỏ, hai mắt mơ màng. Chàng thở dài, khe khẽ, lặng lặng thu xếp một mình. Nửa giờ sau chàng tới lay Phượng.
Em, dậy đi.
Dậy đi cưng. Anh đi đây nè.
Anh đi bây giờ à? Còn sớm mà.
Sáng nào em chả còn sớm. Nhưng sáng nay anh đi, không ngủ với em đến 8 giờ được đâu. Phượng ngồi sát bên chồng.
3 giờ rưỡi lính làm việc rồi hả?
Thì làm cả đêm chứ 3 giờ rưỡi với 4 gì.
Thôi, sửa soạn đi cưng. Anh Hà đến bây giờ đó.
Chán ghê vậy đó.
Lấy chồng lính chán ghê vậy đó.
Hiền chỉ cười, giúp vợ thay áo, chải tóc. Phượng kể lể.
Vậy là em lại sống một mình, nhìn chồng người ta em phát khóc vậy đó. Em có chồng cũng như không, còn khổ là đi tu nữa.
Biết thế này tu cho xong.
Cái mặt em mà tu, tu hú ấy à. Sáng nào cũng giữ chặt chồng đến 8-9 giờ. Tu mới trả tu.
Rồi cho anh đi, đi miết đi. Tối nay em người có người khác trên cái giường này với em đó.
Thách cưng đó.
Tối nay á hả, em nằm khóc hu hu, viết thư đẫm nước mắt ở đó và dọa anh.
Phượng nhìn sững chàng, bộ đồ chặn lại khoác trên người. Những chiều rung răng dắt nhau dạo phố hết.
Những tối giúp lách chồng rồi cũng hết. Chẳng còn gì trong thành phố này khi chàng bỏ đi.
Một nơi tên khó gọi đọc, một nơi Phượng chưa hề biết và chẳng muốn biết.
Phượng đặt tay trên cổ áo chàng, mân mê hai chiếc hoa mai đen đã bạc màu.
Anh!
Dì cưng, làm nũng gì nữa đây?
Mặc áo này có đẹp trai mà buồn quá
à. Nhảm, không chịu được. Đẹp là đẹp, buồn là buồn,
vừa đẹp vừa buồn sao được?
Em thích anh ở nhà mãi mãi với em cơ. Đi hoài khổ quá.
Hiền ôm lưng vợ.
Xuống đi, anh Hà chờ lâu phiền lắm đó cưng ơi.
Xe chạy giữa những vòng kẽm gai, chiến tranh đôi khi thật âm thầm. Những họng súng nhô ra trong bóng tối, những lô cốt im lìm chờ đợi. Mỗi chạm khác là một lần Hiền móc bóp, rơi sự vụ lệnh ra. Phi trường mờ tối và mênh mông như tình yêu của Phượng với chàng. Tóc Hiền đã hớt chiều hôm qua, râu Hiền đã cạo tối hôm trước, sau khi hôn Phượng, sau khi yêu. Chàng giờ gọn, giờ rắn. Chàng giờ hết còn là Hiền lười biếng trên giường êm, gối thơm, với những cơn yêu nồng nàn. Đổ mồ hôi trên lưng, toát mồ hôi dưới ngực. Không hiểu sao Phượng thấy chàng phong trần và xa cách nàng quá. Tưởng như chàng thuộc về ai, chẳng phải của nàng.
Những người đàn ông nơi đây cũng âm thầm, tay xách vai đeo, hành lý bí mật trong ba lô, như khuôn mặt nắng mưa ghi dấu đậm, như nụ cười vắng xa, như đôi mắt hững hờ, những băng ghế dài cho họ ngồi đợi một mình, mũ để bên cạnh. Như tình ái đành gửi lại một bên cuộc đời.
Phượng giữ lấy cánh tay chàng, lòng gợn buồn, hai mắt rưng rưng.
Anh...
Đừng khóc ngoài cưng, ở xa anh sốt ruột đó.
Làm sao em vui nổi hả anh?
Rồi anh sẽ về.
Anh đi biển biệt có khi hàng năm á.
Có vậy em mới yêu anh. Ở gần hoài em ghét anh mất thì sao?
Anh sao cứ đùa hoài à? Buồn muốn chết vẫn cười được à?
Này, cái mặt bí xị coi ngộ quá đi nha.
Cười đi coi nào.
Em cười không nổi.
Ngó anh cười hết được rồi.
Sao vậy? Phượng nắn nắn cánh tay sáng chắc của chàng. Lòng nàng như thắt lại. Tim nàng như tê đi.
Rồi đêm nay em ngủ một mình. Rồi trưa nay em ăn một mình. Sống một mình. Làm gì cũng một mình hết. Em chịu không nổi đâu anh ơi. Đời không còn gì để buồn chán hơn nữa.
Thì... tại hoàn cảnh đất nước mình, có phải tại anh đâu.
Tại anh? Anh làm như là chiến tranh do anh gây ra không bằng đó. Cả nước này đâu phải ai cũng đi lính, cũng bỏ vợ biển biệt như anh đâu.
Họ vẫn có nhau, vẫn sung sướng bên nhau, vẫn ở phòng lạnh, vẫn đi xe đẹp.
Còn em ở căn gác nhỏ, em mất chồng cho chiến tranh, em mất tất cả.
Bất công!
Nếu em có quyền hét lên, em sẽ đòi công bằng. Chỉ đòi công bằng thôi.
Hiền nâng mặt Phượng nhìn sâu mắt nàng.
Anh thương em, yêu em hơn bất cứ người chồng nào thương yêu vợ trên đời này. Chứ đủ sao em?
Phượng, nín đi, đừng khóc nữa. Anh hả anh vào kìa.
Phượng lau vội nước mắt rồi hỏi.
Mấy giờ anh đi?
4 giờ.
Sao bay sớm vậy anh?
Thì tụi phi công cũng làm việc cả đêm như lính rừng vậy mà. Dân tư bản mới tính giờ ăn tiền chứ.
Cái sân bay quân sự này buồn hiu à.
Em cái gì của bạn anh cũng cho là buồn hết á.
Chứ gì nữa, toàn đàn ông thấy phát sợ. Đi coi phim nào thấy toàn đàn ông là em biết sẽ gục thở rồi. Súng đạn, đấm đá với chết chóc.
Thế cho em sống một nơi toàn đàn bà nha.
Còn nguy hơn nữa, em chịu thôi, chán chết. Trời sinh ra đàn ông đàn bà phải có nhau mà. Ai cãi mệnh trời sống lệch, trời phạt liền đó.
Anh Hà trở lại hỏi.
Sao, dặn dò đủ chưa hay ông bà?
Coi như chưa nói được gì hết anh ạ.
Thì cho em ngồi với anh đến tối nha, chịu không?
Em chịu gấp. Ngồi suốt đời còn được cơ mà.
Vợ tôi muốn chồng làm lính thành phố như anh đó. Phân bì hoài.
Anh Hà cười.
Cũng điều đứng lắm, đừng có ham.
Điều đứng trăm cây ngàn đắng gì cũng được hết ạ. Miễn vợ chồng có nhau là đủ rồi anh ạ.
Thôi, anh đi đây. Trễ giờ nào tù giờ đó đó.
Anh đi rồi sao?
Thì chả lẽ về nhà với em.
Anh Hà quay mặt đi khi nước mắt Phượng vòng quanh mi. Khi gương mặt Phượng chất chứa đau thương. Nỗi buồn mù tối như trời đất quanh phi đảo buồn. Một tuần lễ sống hối hả cho nhau. Sống không kịp cho nhau thật tròn. Ngày giờ bên anh vùn vụt chảy. Ngày tháng xa anh rằng rằng trôi.
Hiền đứng sau cùng. Những người đàn ông lặng lẽ nhìn đâu đâu.
Cánh cửa đó sẽ ngăn cách chàng với Phượng. Rồi Phượng trở về một mình. Rồi Phượng có chồng cũng như không.
Muốn níu chặt tay anh. Muốn kiễng chân níu giữ hai môi anh nồng mê ân ái. Muốn áp mặt vào ngực anh mênh mông yêu thương.
Nhưng họ, những người đàn ông đi một mình, đi không tiễn đưa. Có lẽ một mình Phượng leo lên xe lúc 3 giờ sáng đi trang giới nghiêm để tiễn đưa chàng. Có lẽ trên đời này mình Phượng yêu chồng, chết ngất, mê man. Bởi vừa ôm nhau, vừa nghĩ lúc xa lìa. Tình yêu mặn hơn, ngọt hơn, dù xót xa hơn.
Hiền khuất bóng, rồi Phượng mới hụt hơi gọi thầm. Mới chợt nhớ rằng, mình chưa kịp hôn nhẹ cầm chàng.
Phượng lặng lặng cúi mặt.
mọi vật mọi người thoát xa lạ, thoát như chốn nào không còn ai. Anh Hà nói gì Phượng cũng không nghe nữa. Hình như anh cũng buồn cho thằng bạn lạng tử của anh. Phượng trở về nhà, hai tay ôm vai mình, vò võ cô Liêu. Phượng trở về nhà đẩy cổng, mở cửa, lắng nghe con tim mình tan nát. Căn nhà lạnh lẽo như nhà mồ, con ngõ dài hun hút như vực sâu. Phượng thất thểu leo lên gác, buông mình xuống giường, cắn môi mà khóc, nghiến răng, khúc đẻ nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Mặt Phượng run lên, người Phượng run, cơn mê nức nở, ùa đầy. Cơn buồn chịu nặng. Phượng vò chăn, vò gối, hơi thở chàng còn nguyên trên cái giường này. Một sợi tóc chàng còn vương trên gối, thứ hương thơm đàn ông, riêng tư, thầm kín. Chỉ có vợ chồng mới nhận ra thôi, chỉ có vợ chồng mới biết hơi nhau. Phượng úp mặt trên gối chàng, cắn môi mà thở. Tình yêu là, tình yêu bí mật, xui ta nhớ nhau, xui ta thương nhau, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Phượng ôm gối lăn vòng vòng, hai mi khép lại cho nước mắt yêu chồng rơi xuống, cho hơi thở chàng phủ đầy xác thân. Nhìn xuôi xuống thân mình, hai chân dài dưới ngọn đèn ngủ mờ mờ. Giờ còn chân ai mà níu, mà chồng đến nhau? Giờ có người đàn ông nào phả cho mình hơi thở, ban cho mình sức sống? Tình yêu còn đó mãi mãi để từ một anh chàng sinh viên phóng khoáng, chàng vào lính. Sơ mi trắng đổi thành áo trận đậm màu chiến tranh. Phượng muốn bỏ chàng khi chàng vào lính, muốn đưa đôi mắt xanh đen hướng về phía khác, yên bình hơn. Nhưng đôi mắt đen em đã cho anh hôn lên rồi. Nhưng đôi môi mềm em đã để anh hôn, để anh cuốn hút, để anh nuốt dần cả tim em. Phượng khổ sở đợi mong, khổ sở yêu đương lẫn trong tủi hờn. Ngày cưới không có xe hoa, không có tiệc tùng, chỉ có bạn bè và những chiếc bánh ngọt giản dị, rồi biển biệt xa nhau. Mỗi khi về triền miên yêu nhau, yêu không kịp thở, không kịp ăn. Ngày phép của chàng 24 tiếng ngắn như 2 tiếng nằm ôm cứng nhau trên cái giường, thì giờ phi như hỏa tiễn bay. Cái giường còn nguyên đây, chỉ hơi nhăn, chỉ hơi lệch. Nhưng chàng thì xa, tận chân trời mù mịt khói lửa, hắt hiu gió núi, bạt ngàn rừng sâu. Tội nghiệp anh, tội nghiệp tôi. Phượng lồm cồm bò dậy, chiếc áo ngủ của chàng để lại cho kỳ phép sau không dám đợi, không dám mong. Có thể 1 năm, có thể 2 năm nữa chàng về. Không nghĩ thêm nữa, xui lắm. Chiếc áo vắt trên thành ghế, Phượng ôm cứng vào ngực úp kín mặt trên áo chồng, vùi tóc, vùi môi, vùi mũi vào áo chồng. Phượng từ từ ngồi phịch xuống, từ từ nằm lăn ra ôm áo anh. Em lăn cho hết 1 đêm này, cho hết 1 ngày này, 1 năm, đành phải xa anh. Mắt Phượng mở lớn, nhìn lên trần nhà, nước mưa dột lâu, ngày vàng ố, những khe hở bắt đầu soi nắng. Ngày vắng anh bắt đầu mỏi chán và ủ ê. Phượng phủ áo chàng kín mặt không nhìn nữa. Nắng thôi đi đi, mặt trời thôi cũng đi đi, cho cả trời đất là đêm, mù tối mãi. Cho ai ai cũng tối tăm vỏ võ như Phượng, để Phượng bớt tủi thân. Buổi sáng đói bụng, Phượng mua 10 đồng xôi nhuộm nước nghệ vàng, giả đậu xanh nhai cho qua bữa. Tóc không thèm chải, mặt không thèm rửa, đừng nói chi phấn, đừng nói chi son. Phượng ngồi dưới nhà ngó mông mà mong đợi. Nhà này từ cách cửa nâu cũ, từ con số dài lê thê đến bà chủ bần bã, chỉ đợi 1 mình Hiền. Phượng ơi Phượng! Phượng ngửa cổ nhìn ra, chớp mắt nhưng vẫn ngồi im như tờ. Cái con khỉ lại ngủ trương lên rồi. Phượng muốn trốn mà không biết trốn đi đâu. Dung tự mở cổng rồi đứng võ sững khi thấy Phượng ngồi lù một đống ngay dưới nền nhà. Mày làm giống gì kỳ cục vậy Phượng? Sao tao gọi mày không nghe?
Kệ tao.
Vừa thôi chứ cô la tôi hơi nhiều rồi đấy.
Giờ tao nghèo, đứa nào đến tao để trêu tao, để sung sướng về cái nghèo của tao, tao không thích.
Nói tầm bậy tầm bạ.
Ai biểu mày?
Thì mày đến đây để về nhà, cái máy lạnh của nhà mày nó mát hơn, cái giường của mày nó êm hơn, và cả cái villa của mày nữa, nó sang trọng hơn, và mày sẽ cảm thấy mày hạnh phúc hơn khi chưa đến tao, có phải không?
Hết chỗ nói rồi, thôi tao về đây.
Ừ, thôi về đi.
Tao thương mày thật mà Phượng.
Tao có đuôi mù chi mà mày phải thương tao?
Không phải thương, tao quý mày thật tình đó mà. Giờ hắn đi rồi, về ở với tao đi.
Dung kín đáo nhìn quanh.
Ở đây nóng quá, hầm thế này chịu gì nổi.
Tao quen rồi.
Này, chỗ làm này ngon lắm, mày đi làm cho vui đi Phượng.
Không, Hiền không thích tao đi làm.
Lương trung úy mà không thích vợ đi làm,
oai lắm nhỉ.
Chả oai gì hết á, điều anh yêu tao.
Nhất định không đi làm à?
Không, nhất định.
Mày sợ chồng còn hơn sợ bố.
Chồng tao tao không sợ bộ, sợ chồng mày à?
Mày cố hoài chán gớm đi, tao biết mày không chịu đựng được lâu đâu. Để rồi coi, mày ở cái nhà này một tháng nữa là cùng, mày ăn sơ nghệ một tháng nữa là cùng. Thằng chồng mày hỏng, có vợ không biết lo cho vợ.
Kệ tao.
Thì kệ mày, nhưng tao xót ruột lắm.
Tao sung sướng là được.
Sung sướng? Chồng đi quanh năm ngày tháng ở cái nhà bằng cái bàn tay, chung quanh hàng xóm nuôi đầy heo. Sướng nhỉ?
Sướng ghê vậy đó.
Mày sướng, sướng với cái gì nói nghe coi.
Với Hiền.
Hắn đâu?
Hắn ở trên rừng đấy à?
Phượng xịu mặt ngồi buồn so, Dung xót xa.
Thôi vậy, đi chơi một vòng cho vui.
Không, tao không thích đi đâu hết ạ.
Ở nhà làm chinh phụ chắc.
Này, độ này mày đẹp ghê đó Dung, mập ra đó.
Tao lên ký.
Tao thì cứ sụt ký hoài à, có chồng một bên hạnh phúc quá nhỉ.
Mệt thấy bà đi.
Tao lại thích mệt.
Đêm ngủ không tròn giấc, cứ bị phát dày hoài à.
Phượng run môi.
Thôi, thôi mày đừng nói nữa Dung.
Chồng đi vắng quanh năm như mày, đáng lẽ phải lên ký mới phải chứ.
Tại tao buồn.
Dung mở bóp đến lửa cỡ tóc cho bà.
Phải làm sáng một tí chứ mày, để như ma mút như thế này à.
Kể ra mày đẹp lắm đó, mày phải sống cho mày đi chứ. Hiền bỏ đi lỗi có phải tại mày đâu. Thật tao cũng không hiểu tại sao mày lại lấy hắn á.
Mày còn hỏi tao câu đó hả Dung?
Đành rằng chúng mày yêu nhau, mối tình của chúng mày đẹp. Nhưng ở đời cứ đẹp đôi là sống được đâu.
Dung các Phượng đứng lên.
Đi, đi chơi. Phải kéo mày ra khỏi cái nhà này mới được.
Đi đâu? Đi đâu tao cũng nhớ Hiền hết á. Cả cái Sài Gòn này chỗ nào cũng của hai đứa tao.
Nói nghe ngon lắm, cả Sài Gòn của mày, mà mày phải ở trong cái hộp xiên này à?
Nói chuyện với dân nhà giàu tức anh ách, người ta nói theo nghĩa tinh thần, mày cái gì cũng suy ra tiền hết ạ.
Bí quyết sống của tao là tiền.
Thì bí quyết sống của tao là yêu.
Không có tiền cũng hết tình yêu đó.
Phượng bắt đầu khóc, bàn tay nàng níu lấy Dung. Dung quen rồi nên đứng yên để bạn khóc. Phượng kể lể.
Chồng đi xa khổ lắm Dung ơi, khổ hơn bất cứ cái khổ nào. Vắng người yêu buồn lắm.
Lo bắt nỗ người như thế này này, ăn không ngon, ngủ không được. Ước gì chồng tao cũng đi làm hãng tư như mày. Ước gì chồng tao...
Thôi đừng nói nữa, đi chơi đi.
Nhé.
Phượng gật đầu, Dung giúp bạn chọn áo rồi kể.
Có chỗ này ngon lắm, làm không?
Anh Hiển cấm.
Thì giấu thằng cha đi, biết làm sao được.
Anh biết tao làm sớm bị anh bỏ tao liền đó.
Biết sao được mà biết.
Giống mãi được à?
Nhưng giải gì mà tính coi, Ở cái nhà hầm như thế này, làm sao mày khỏe được? Rồi mày thành con móng khô cho mà coi. Già khú đấy lúc nào không hay đó.
Nhưng mà làm sở Mỹ tao sợ lắm.
Có tao đây này.
Mày cứng rắn khôn ngoan, còn tao yếu lắm. Lòng tao mềm như bún vậy đó. Tao có tật nể đàn ông con trai nặng lắm.
Nể chồng thôi chứ mày, bà ai cũng nể có mà chết à?
Thế mới khổ. Thôi, có gì ăn lấy, người ta sống được mình cũng sống được.
Học hành như vậy rồi ở nhà, nhịn đói, không nhục à?
Tao nhịn đói bao giờ?
Thì sáng ăn xôi, trưa ăn cá kho, tối ăn giống xào, coi như là đói ăn rồi còn gì.
Thế mày ở sở Mỹ mày ăn gì nói nghe coi.
Thì sáng tao ăn bom, uống sữa với phô ma. Trưa tao ăn gà roti, ăn thịt chiên, tối tao ăn súp.
Phượng run cổ mềm.
Không ăn cơm à?
Ăn một chút thôi, ăn cơm nhiều nặng bụng, bổ béo gì.
Người Việt Nam mình khờ quá, ăn cơm nhiều hơn thức ăn không văn minh được. Ăn cơm nặng bụng, cái đầu nó tối đi, hết làm được cho gì hay.
Dung đưa Phượng ra xe, Phượng thở dài.
Kể thấy cái xe mày tao thèm rõ rãi đi Dung à.
Êm thật đó.
Tao mà có cái xe này tao băng rừng đi tìm Hiền ngay tức thì.
Mày quên thằng cha một giờ xem sao nào. Có chết chóc ai không?
Hiền, Hiền. Hiền Hoài phát ghét.
Mày ghét Hiền của tao à?
Nếu hắn đừng lấy mày rồi bỏ đi biển biệt, tao không ghét hắn.
Tao ghét hắn vì tao thương mày.
Hiền đáng phục. Tao phục Hiền mà.
Trung úy quèn.
Đời giờ lấy trung úy là nhất đó.
Đầy đường đầy chợ, trong thứ không một xu.
Dẹp tiền lên một tí có được không?
Mày nhịn thở một tí được không đã?
Có tiền sướng thật không mày?
Còn phải hỏi, sướng chứ sao không?
Này nhé, muốn gì có ngay, muốn đi Nhật được đi Nhật, đi Hồng Kông, đi Tây, đi Mỹ.
Có tiền ra đường ai cũng sợ mình hết á.
Sai ai cũng được.
Và yêu ai cũng được nữa
à? Này, nếu tao có tiền, Hiền có được ở Sài Gòn này với tao suốt ngày suốt đêm không nhỉ?
Được chứ.
Nếu mày có tiền hả, muốn có hai ông Hiền ở Sài Gòn cũng được nữa.
Tao chỉ cần một ông Hiền thôi.
Mà làm sao để anh Hiền tao ở Sài Gòn mày?
Dễ ợt. Này nhé, cần một mớ to lo chút cho chàng về làm một đống ở đây cho nhà ngươi mừng cái đã này. Sau đó mỗi tháng một vài sấp, chàng của mày cứ việc ở nhà ôm vợ.
Thích nhá.
Sao, thấy giá trị đồng tiền chưa em bé? Hết mơ ngủ chưa?
Tao không tin. Mày làm như cả cái xứ đáng yêu này hỏng hết á.
Thì thôi, hai vợ chồng đều có máu điên, chết là phải.
Tao thích anh ở nhà hoài muốn chết đi, có anh ấy một bên, không cần ăn cũng mập, không cần ngủ cũng vui, không cần...
không cần ôm cũng có con phải không?
Thật, tao chưa thấy ai yêu chồng như mày. Nói cho mày biết nha, có chàng ở nhà tốn kém lắm, lại càng cần tiền đó.
Chi vậy? Có hai đứa đã tốn chứ?
Đồ khỉ, mày phải tầm bồ này, hắn cũng phải tầm bồ mới có sức mà ôm nhau chứ. Bộ muốn thành ông lão bà lão hả?
Phượng cấu Dung một cái nên thân.
Dung lại dụ.
Bỏ học đi làm quách đi Phượng. Học làm quái gì?
Không, anh Hiền anh thích tao đi học. Lỡ sau này anh có làm sao thì tao đủ sức nuôi con cho anh ấy.
Quên hắn đi vài phút cho tao nhờ đi.
Thiệt từ lúc gặp mày đến giờ nghe không biết mấy mươi chữ Hiền. Mày thấy tao có nhắc tên chồng hoài như vậy không?
Thì tại chúng mày gần nhau ngày này sang ngày khác. Còn tao thì cứ ngày cưới tính ra chưa được gần nhau đủ một tháng đó.
Nói nghe thảm quá đi. Đi làm kiếm mớ tiền khinh chàng về đây đi.
Sở Mỹ về chiều rồi mà.
Vậy mới ngon. Sắp về chiều càng sẽ áp phe. Chỗ này ngon lắm mày ơi.
Tội nghiệp tao mà Dung. Đừng dụ tao nữa. Lòng tao cũng tham lam như ai.
Hiền không thích tao đi làm. Anh thích tao đi học cho xong đã.
Học? Học lấy cái bằng cử nhân lương mười mấy ngàn, vừa đủ may hai kéo dài á hả?
Tụi mày điên thật đó.
Thời bây giờ mà sống như thế kỷ thứ 18.
Nhưng mà anh ấy thích thế.
Anh ấy là cái thứ gì mà mày cứ tụng hoài vậy?
anh ấy hách đã không phải đi tác chiến.
Chắc họ nói đúng. Cái thằng những chàng cha hành quân Campuchia mua bùa mê về ngải mày rồi. Tự nhiên sao mày mê hắn thế không biết. Mê phát ngu phát đần đấy.
Dùng, tao van mày mà.
Thì thôi, tao không đụng đến ông tướng của mày nữa. Đụng đến là nước mắt mày chảy ra. Không đi làm thì thôi, về nhà tao ở vậy. Ở cái ổ mũi đó, giết chết lúc nào không hay đó.
Không được đâu, còn chồng mày nữa chứ.
Ăn nhầm gì, thằng cha có cuộc đời của thằng cha.
Tao chưa thấy ai lạ như mày nhé. Mày không thương chồng à?
Thương chứ, không thương làm sao ở với nhau. Nhưng
thôi, thôi dẹp đi, nghĩ đến điên đầu. Đi phố nha.
Thôi nắng lắm, hơn nữa tao không mua gì đâu.
Yên chí đi, tao có tiền mà.
Phượng cảm động. Biết rồi, nhưng tao đi chơi với mày cho đỡ buồn thôi. Diễu phố nắng lắm, đau thì khổ. Về nhà mày đi. 2 giờ sau tao đến trường nha.
Đi học à?
Chứ làm cái gì nữa?
Mày điên hơi nặng rồi đó Phượng.
Chẳng đứa nào trong trường biết tao có chồng hết á.
Tao không nói vụ đó.
Dung đưa Phượng về nhà, Phượng suýt xoa. Nhà mày mỗi ngày một đẹp, có đến mấy triệu ấy nhỉ?
Người ta trả 17 triệu rồi đó, ở đó mà mấy triệu.
Trời ơi, những mười mấy triệu à?
Phượng cảm thấy nhẹ người khi bước vào phòng.
Xài máy lạnh sướng quá nhỉ? Tốn tiền điện không mày?
Tốn chứ, một tháng nhà tao gần 20.000 tiền điện đó.
Trời ơi, hơn cả lương tụi tao nữa.
Dung kéo phăng Phượng vào phòng riêng. Phượng lại ngần ngồi nhẹ xuống cái giường phủ khăn sang trọng. Dung đẩy nàng ra giường.
Nằm đi, làm gì mà như mán vậy? Coi như nhà này là của mày. Mày chịu tao để mày ở ngay cái phòng này.
Mát không, cứ như là Đà Lạt quanh năm đấy. Mày thấy không? Mày sẽ đẹp ra cho mà coi.
Mày thấy có tiền sướng chưa? Bởi vậy tao mới lăn xả đi kiếm tiền nữa chứ.
Mát thật, nhưng mà
dễ chịu phải không? Đâu có bao nhiêu. Mày chịu khó đi làm vài tháng là có hết. Có khi hơn tao nữa.
Thôi thôi, thôi đừng nói nữa. Hiền buồn.
Đôi mắt Hiền buồn buồn hiện ra, rồi gương mặt, rồi mái tóc, rồi toàn thân rắn như thép nguội, rồi hai cẳng chân dài săn chắc. Chàng như cánh hồng bay bồng, chàng như loại ngựa lãng du, loài ngựa tự do, thênh thang. Chàng hào hùng lẫn trong vẻ nhẫn nhục, chàng đầy hào khí, dù vai oằn xuống, chàng buồn khi cười, chàng ngạo nghễ khi thở dài, chàng bạc vai áo lính. Con ngựa bên tranh treo tường như đang di động, mắt Phượng mở đi, nhắm mắt lại vẫn thấy rõ chàng. Qua đường nét nâu đậm của dáng ngựa phi, không, chàng phải tự do thênh thang như thế. Ngựa hồng không thể nhốt trong cái phòng lạnh này, ngựa hồng không thể treo trên đầu giường ngủ. Từng bước chàng đi trên cỏ xanh bụi mờ, cuộn theo vó ngựa chàng. Mới buổi sáng tinh sương, đưa anh đi. Muốn gục trên vai anh mà khóc. Phi trường buồn hiu đầy rộng. Những băng ghế dài đầy đàn ông. Những băng ghế gỗ không nệm mút. Giờ em nằm đây, phòng lạnh, gối thơm. Để manh tâm phản bội mơ ước của anh. Để ngụp lặn trong những mê hoặc này.